Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 01. Khăn trùm đầu vừa được vén lên, cả ta và nam nhân trước mặt đều ngẩn người. Trước mắt ta, một nam tử mặc hỷ phục đỏ rực, đôi mày như hỏa, môi đỏ răng trắng, dung mạo tuấn tú chẳng khác nào thần tiên giáng thế. Khoảnh khắc ấy, trái tim ta như chấn động, không khỏi choáng váng. Đây là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một nam tử còn anh tuấn hơn cả Sở Nhược Hà. Nếu không phải biết cả hai chúng ta đều lầm kiểu, có lẽ ta thực sự muốn mời chàng uống vài chén trà trò chuyện. Chỉ trong chớp mắt, vị nam tử đẹp tựa thần tiên ấy bỗng nhiên chống hai tay lên hông, ngửa đầu cười lớn. Ông trời thật yêu ái ra ra đây, lại tặng cho ta một mụ chanh chua thế này. Ha 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 ha. Tiếng cười sảng khoái ấy lập tức kéo ta trở lại thực tại. Ta bừng tỉnh, lòng thoáng dâng lên một ngọn lửa bực bội. Làm sao có thể thế này? Một trạng nguyên trẻ tuổi, tài hoa như vậy mà lại. Ta vội đứng dậy, định mở cửa rời đi, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Nam tử trước mặt cười nhạt, nhàn nhã lên tiếng. Đừng phí sức. Nhìn nàng thế này, chẳng phải là một mụ chanh chua điển hình sao? Ôi chao, hay là trưởng công chúa đây? Ta sững sờ nhìn hắn, nhưng hắn lại mỉm cười, nhướng mày đầy vẻ đắc ý. Ta là thế tử phủ quốc công, Tần Nghiễn. Ta lập tức phản ứng, miệng nhếch lên mỉm cười lạnh lùng. Ngài cũng thật biết cách tự tâng bốc mình. Với vẻ ngoài nho nhã, phong lưu của thế tử, ở kinh thành ai mà chẳng biết đến ngài chứ? Nghe vậy, hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại im lặng, như đang ngấm ngầm phán đoán điều gì. Kinh thành có ai không biết, ta, người vốn được định gả cho trạng nguyên trẻ tuổi Sở Nhược Hà, cuối cùng lại phải bước vào hôn lễ nhầm lẫn với kẻ nổi danh ăn chơi trác táng như Tần Nghiễn. Nghe nói Tần Phủ, dưới trướng Tần Quốc Công, chẳng khác nào một cái tổ ong lộn xộn. Tần Quốc Công thì tham tiền mê bạc, thiếp thất vô số, chính thất phu nhân thì bị chèn ép đến mức không thể ngóc đầu. Trong khi đó, phủ quốc công lại chẳng thiếu những lời đồn đại về danh tiếng của thế tử Tần Nghiễn, một kẻ tuy có vẻ ngoài tuấn mỹ, nhưng nổi tiếng ăn chơi, cờ bạc, chẳng khác nào hạng phóng đãng, bất tài vô dụng. Phụ thân của Tần Nghiễn, lão quốc công, từng là danh tướng bảo vệ biên cương, nhưng sau khi qua đời, vị trí thế tử rơi vào tay Tần Tiêu, một kẻ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không có lấy một chút tài cán. Đến thế hệ của Tần Nghiễn, Tần phủ càng thêm suy đồi. Chẳng còn lấy một chút vinh quang nào của quá khứ. Hôn sự này vốn là di chiếu của tiên đế, người từng thương cảm công lao của Tần lão quốc công mà ban hôn cho cháu trai ông. Nhưng giờ đây, đến cả hoàng thượng cũng không thể tùy tiện hủy bỏ hôn ước đã định này. Nghĩ đến cảnh ngộ của mình, lòng ta không khỏi chua xót. Ta đường đường là nữ nhi của thương gia, tài sắc vẹn toàn, một bước gả vào danh môn trạng nguyên, thế mà cuối cùng lại bị số phận đẩy vào tay một kẻ như vậy. Thật là một nỗi nhục nhã. Chuyện sai gả lần này chắc chắn là một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Nhìn dáng vẻ ung dung của Tần Nghiễn, có lẽ hắn đã biết rõ mọi chuyện. Nhưng còn Sở Nhược Hà thì sao? Liệu chàng có hay biết về màn kịch này? Ta chỉ là nữ nhi của một thương gia, còn công chúa lại là thiên chi kiều nữ, thân phận cách biệt như trời và vực. Theo lẽ thường, để tránh hiểm nghi, Sở Nhược Hà đáng lý phải chọn ngày thành hôn khác, vậy mà chàng lại cố ý định ngày cưới trùng với công chúa. Ngay cả kiệu hoa của chàng cũng xa hoa quá mức, đến độ trông chẳng khác nào kiệu của trưởng công chúa. Ban đầu, ta còn lo rằng lễ nghi sẽ không chu toàn, sợ bị chỉ trích. Nhưng nào ngờ hoàng thượng, vì yêu mến tài năng của Trạng Nguyên, lại đặc biệt ban chỉ, cho phép hôn lễ của Sở Nhược Hà và ta được tổ chức cùng ngày. Cùng nghi lễ với công chúa và Tần thế tử tựa như được hoàng gia thừa nhận. Bây giờ ngẫm lại, tất cả dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Ha, đúng là lòng nuôi sói, cuối cùng ta chỉ là con mồi trong ván cờ này. Quả nhiên, vận mệnh của ta gắn liền với những nam nhân xui xẻo nhất đời. 02. Bực bội trong lòng, ta quay sang nhìn Tần Nghiễn, kẻ đang đứng ngây người như tượng. Này, ngài định làm gì bây giờ? Ta gặng hỏi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Tần Nghiễn nhún vai, vẻ mặt chẳng mảy may bận tâm, nhàn nhã đáp. Chỉ là lấy nhầm một con cọp cái, cưới ai mà chẳng vậy. Câu nói ấy khiến ta nghẹn lời, nhưng hắn vẫn tiếp tục, giọng điệu đầy ngạo nghễ. Đừng lo, nàng cũng chẳng kém cạnh gì, xem ra cũng xứng đôi với gia gia ta. Huống chi, mọi chuyện đã đến nước này, có gấp gáp cũng chẳng ích gì. Ta thầm thở dài, đúng là tình thế đã an bài, chỉ còn cách đợi đến sáng mai mới giải quyết được. Tần Nghiễn bước đến chiếc trường kỳ thấp bên cạnh, ung dung tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống. Tay hắn khẽ bóc một quả lạc, vừa nhai vừa nheo mắt nhìn ta, hỏi với vẻ tùy tiện. Đúng rồi, nàng tên gì? Già già lấy vợ mà chẳng biết nàng là ai, cũng hơi bất tiện nhỉ. Ta mím môi, cúi người hành lễ theo phép tắc, giọng điệu giữ sự bình tĩnh. Nữ tử họ Hà, khuê danh Nguyên Nguyên, phụ thân là thương gia Hà Liên. Hắn nghe xong, chỉ cười nhạt, ánh mắt lướt qua ta như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi lại quay người nhắm mắt, chẳng nói thêm lời nào. Ta đứng đó, lòng trĩu nặng, chỉ có thể tự nhủ rằng trời sáng rồi hắn tính tiếp. Hoàng thương Hà, Hà nữ Hà Nguyên Nguyên. Chẳng lẽ là tiểu thư của Hà Trường Quây? Nghe đến đây, Tần Nghiễn lập tức bật dậy, hứng khởi như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích. Hắn lao đến nắm lấy tay áo của ta, ánh mắt sáng rực. Người chính là nữ nhi của người làm ra mọc sủi cảo, bánh trăm lớp, thịt lừa nướng, còn cả lẩu cay tê tái nữa chứ. Ta thèm những món này đã lâu, nhưng xếp hàng mãi chẳng được. Đám người của ta cũng vô dụng, chẳng thể chen vào nổi. Nàng. Nàng là nương tử ta, tốt bụng giúp ta một lần được không? Nương tử. Khoan đã, người này thích nghi với vai diễn phu quân hơi nhanh quá rồi thì phải. Ta trợn tròn mắt nhìn hắn. Nam tử vừa ngông cuồng, ngạo mạn khi nãy giờ đây lại trưng ra ánh mắt đáng thương như cún con, nhìn ta đầy kỳ vọng. Cảnh tượng này không khỏi khiến ta cảm thấy vừa bực bội vừa buồn cười, một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Ta gắng sức rút tay áo khỏi tay hắn, cau mày nói. Đừng mơ mộng nữa. Mau nghĩ cách giải quyết chuyện sai gả này đi đã. Tần Nghiễn nghe vậy, ánh mắt sáng lên như nảy ra điều gì. Hắn nhanh chóng trở về bên giường, trải lại chăn nệm ngay ngắn, rồi xoay người, làm một động tác đầy vẻ mời mọc. Nương tử, hôm nay nàng cứ nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, hắn thoải mái bước đến chiếc trường kỷ bên cạnh, nằm dài như thể không còn điều gì đáng lo nghĩ nữa. Nhìn cảnh tượng ấy, ta chỉ biết thở dài. Bất lực đi về phía giường, ngồi xuống, lắc đầu ngao ngán, ta chợt nghĩ, người này quả thực rất dễ dỗ dành, những lời đồn ngoài phố xem ra không hoàn toàn sai. So với Sở Nhược Hà, Tần Nghiễn tuy ngạo mạn nhưng lại mang tính cách đơn thuần, có phần giống một đứa trẻ. Sống chung với hắn, ngược lại, có vẻ nhẹ nhõm hơn ta tưởng. Sáng hôm sau, trước khi kịp chuẩn bị để diện kiến Tần Quốc Công và phu nhân, Tần Nghiễn đã kéo ta chạy thẳng vào cung. Không ba. Vừa bước vào cung, ta đã thấy trưởng công chúa và Sở Nhược Hà đứng đợi ở đó. Ánh mắt của Sở Nhược Hà lướt qua ta và Tần Nghiễn, thoáng hiện lên một tia áy náy. Chưa kịp nói lời nào, trưởng công chúa đã bước lên trước, nước mắt lã chã rơi, quỳ xuống trước hoàng thượng mà khóc lóc. Phụ hoàng, tất cả đều là lỗi của nhi thần. Nếu không phải phu quân của nhi thần cố ý tránh né kiệu hoa của thần thiếp, cũng sẽ không có chuyện ngựa hoảng sợ, và lại càng không xảy ra sai gả như thế này. Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt trách móc về phía Sở Nhược Hà, khiến không khí trong điện càng thêm căng thẳng. Ta đứng bên cạnh Tần Nghiễn, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Trong lòng không khỏi cười thầm đúng là công chúa được nuông chiều từ nhỏ, ngay cả khi phạm lỗi cũng không quên đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Tần Nghiễn đứng cạnh ta, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thoải mái như đang xem một màn kịch thú vị, hoàn toàn không tỏ ra lo lắng hay áy náy chút nào. Không khí trong điện dần trở nên ngột ngạt, chỉ chờ hoàng thượng đưa ra phán quyết cuối cùng.